Rồi từ câu 43 trở đi thì mới là ở trong bản văn phụng vụ mà chúng ta thường nghe. Các anh chị đọc tiếp ở câu 43.
Ông Giuđa khuyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dân hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này, vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thật thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn.
Nhưng nếu ông nghĩ đến phần
thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩa đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dân hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi.
Ở chỗ này, tôi nhắc lại một vấn đề mà hình như khá nhiều các anh chị và các bạn đã từng thắc mắc. Đó là vấn đề luyện ngục. Tôi nhớ là đã giải thích một lần. Sau đó vẫn còn có một vài anh chị gửi thư hỏi, đâu là nền tảng thánh kinh cho niềm tin vào luyện ngục? Tôi hồ nghi thôi. Hồ nghi có thể là một vài anh chị và một vài bạn có dịp tiếp xúc với anh em ở bên Tin Lành và được đặt những câu hỏi như thế. Đâm ra là mình không biết đi tìm ở đâu để trả lời. Thế thì nếu nói về Kinh Thánh thì đoạn văn chúng ta vừa mới đọc là một trong những nền tảng Kinh Thánh. Rõ ràng cái câu chúng ta đọc đấy này, đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Họ chết chưa? Chết rồi. Nhưng mà vẫn cầu nguyện cho họ, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Như vậy thì họ xuống hỏa ngục chưa?
Chưa.
Chúng ta vẫn hiểu hỏa ngục là án phạt đời đời mà. Còn đây, dâng lễ cầu nguyện cho họ để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Họ vẫn đang được thanh luyện. Tôi hiểu rằng sẽ có một vài bạn nói với tôi, nhưng có những anh em Kitô hữu không chấp nhận sách Ma-ca-bê là nằm ở trong thư quy, tức là những cuốn sách được linh ứng. Nhưng đối với người Công giáo chúng ta thì sách Ma-ca-bê là nằm ở trong bộ Thánh Kinh đó. Cho nên đây là một trong những nền tảng Thánh Kinh để mình thấy là ngoài thiên đàng, hỏa ngục, thì còn có luyện ngục theo niềm tin Công giáo. Mà không phải chỉ có sách Ma-ca-bê, chúng ta có thể tìm những văn bản khác ở trong Tân Ước. Ví dụ lấy thư thứ nhất Cô-rinh-tô, Tân Ước, thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 3 câu 15. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 3 câu 15 viết làm sao?
Công
việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ ra trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng. Còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Bản thân của người đó sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Thánh Phaolô vận dụng cái hình ảnh đó để nói đến sự thanh luyện chúng ta, kể cả sau khi chúng ta đã chết. Theo niềm tin của người Công giáo, như giáo huấn của giáo hội hướng dẫn, thì sẽ có ngày phán xét chung, đúng không? Nhưng mà ngoài ngày phán xét chung còn gì nữa? Còn có phán xét riêng chứ. Khi chúng ta qua đời thì ngay cái giây phút đấy đã là một cuộc phán xét riêng. Chúng ta đối diện với Thiên Chúa Chí Thánh, Thiên Chúa Hằng Sống, và thấy lại toàn bộ cái cuộc sống của mình, kể cả nhiều lỗi lầm của mình. Cho nên không chỉ có cái văn bản của sách Ma-ca-bê, mà còn cả những văn bản ở trong Tân Ước, mà thư thứ nhất Cô-rinh-tô là một ví dụ cụ thể. Để thấy cái niềm tin của người Công giáo vào luyện ngục, hiểu theo nghĩa là sự thanh luyện cuối cùng, là một niềm tin dựa trên lời của Chúa, chứ không phải là tự chúng ta nghĩ ra đâu. Cho nên Hội Thánh Công giáo khuyên con cái của mình dâng thánh lễ, làm các việc bác ái, hãm mình, nhường các ân xá cho những người đã qua đời. Và từ lâu lắm rồi, Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói với chúng ta thế này: chúng ta hãy giúp họ và hãy nhớ đến họ. Nếu các con của ông Gióp đã được thanh luyện nhờ việc hiến lễ của cha, thì tại sao chúng ta còn nghi ngờ là những lễ tế chúng ta dâng lên Thiên Chúa lại không đem đến cho những người đã chết một phần an ủi nào? Đừng do dự giúp đỡ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đấy là dựa trên lời Chúa. Bây giờ dựa vào cái suy nghĩ tự nhiên của loài người. Thế tôi xin hỏi các anh chị và các bạn ở đây, có ai trong các anh chị và các bạn dù đã cố gắng sống đạo đức đến mấy đi nữa mà dám chắc rằng trong cái giây phút mình lìa cuộc đời này mình là thánh không? Tôi hỏi thật đấy. Dù chúng ta có cố gắng đến mấy đi nữa, không ai trong chúng ta có thể tự nghĩ mình đã là thánh. Mình được cứu độ hay không đó là nhờ lòng thương xót của Chúa. Và đúng là chúng ta phải đặt niềm tin vào Chúa. Nhưng mà nếu tôi thực sự đặt niềm tin vào Chúa thì đâu có phải là tôi chỉ tin không đâu. Nếu tôi tin Chúa thực sự thì tôi phải sống theo lời của Chúa chứ. Mà ai trong chúng ta dám chắc là mình đã sống theo lời Chúa 100%? Thế như vậy thì đi xuống ở ngục hết à? Cho nên dựa ngay vào cái suy nghĩ tự nhiên của con người, mình đã thấy cái niềm tin vào luyện ngục là một điều khá hiển nhiên. Rồi quan trọng hơn nữa là có lời của Chúa hướng dẫn, mình lại càng thấy rõ ràng hơn. Và điều quan trọng nữa là thế này, khi chúng ta nói đến luyện ngục á, Hầu như là mình chỉ nghĩ đến một cái nơi nào đó, rồi lửa thiêu đốt, rồi đau đớn, rồi khổ sở, rồi nghiến răng. Có một vài điều mà mình ít quan tâm. Có một vị thánh mà Chúa cho thị kiến, thì Ngài lại mô tả luyện ngục là nơi chốn của niềm vui. Tại sao vui? Bởi vì biết chắc chắn rằng tôi được cứu độ. Đấy, vui là vì vậy. Biết chắc chắn rằng tôi được cứu độ. Và vì thế, Chúa thanh luyện tôi. Tôi đau đớn thật, nhưng mà đó là sự đau đớn tràn ngập hy vọng, chứ không phải là sự đau đớn của tuyệt vọng. Đó là điều mà người Công giáo chúng ta ít quan tâm tới. Một điều nữa cũng ít quan tâm tới. Nếu ta hiểu luyện ngục là sự thanh luyện để linh hồn mình xứng đáng hơn với tình yêu chí thánh và thuần khiết của Thiên Chúa, thì sự thanh luyện ấy bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay. Cho nên những đau khổ, những thử thách mà các anh chị và tôi phải chịu, nếu nhìn ở trong cái viễn tượng tích cực á, thì đó là ta đã bắt đầu sự thanh luyện của Chúa. Còn nếu trong cuộc đời này mà mình không chấp nhận để cho Chúa thanh luyện từ bây giờ, thì chắc là đời sau nó hơi lâu. Đấy cũng là điều mà người Công giáo mình ít nói với nhau. Và một điều nữa, điều này thì có nói nhưng mà có khi không đủ mạnh, đó là có sự hiệp thông giữa những người đã chết và người còn sống. Cho nên đừng quên rằng khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã chết thì chính họ cũng phù hộ chúng ta. Chính họ cũng phù hộ chúng ta. Ít là có dông ba linh mục nói với tôi điều này. Bởi vì bây giờ ở trong các nhà thờ là thường có nhà chờ phục sinh để hài cốt của những người đã qua đời. Thế thì các ngài bảo tôi rằng hôm nào đêm ngủ mà nghe loảng xoảng á, thì là phải nhớ hôm sau và dâng lễ cho các đấng. Một lời nhắc nhở. Một cái sự hiệp thông giữa người đã chết và người còn sống. Mình ích kỷ quá, chả nhớ gì đến những người đã chết để cầu nguyện cho người ta, cứ đòi người ta phù hộ cho mình. Các anh chị thấy có thánh lễ nào mà người Công giáo không nhớ đến người đã chết không? Không chỉ nhớ đến người mà gia đình xin lễ đặc biệt hôm đấy, mà nhớ đến tất cả anh chị em tín hữu đã ly trần trong tình thương của Chúa. Kinh nguyện thánh thể thứ ba còn có một câu rất hay: những người họ đã chết mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Chỉ có một mình Chúa biết. Tôi nói tất cả những điều đó dựa vào thánh kinh này. Và sắp sang tháng 11 để các anh chị các bạn thấy cái nền tảng thánh kinh, nền tảng giáo lý vững chắc như thế nào cho niềm tin của chúng ta vào luyện ngục, niềm tin của chúng ta vào sự hiệp thông các thánh. Và từ đó mình mới biết quan tâm, rồi làm việc đạo đức, cầu nguyện, dâng thánh lễ. Không chỉ dâng lễ mà thôi, mà dâng cả những việc bác ái, những việc hy sinh hãm mình, hoặc là chúng ta làm việc nào đó mà giáo hội mời gọi là nhường ân xá cho các linh hồn, là nằm trong ý hướng đó. Thế bây giờ là chắc chắn nhé, khỏi phải bị lung lay gì. không có vẻ áy náy âu lo gì. Thì đọc Thánh Kinh để thấy rõ hơn. Tôi nhấn mạnh cái điều này bởi vì sắp bước vào tháng 11.